Kiều Thê Như Vân, chương 741 đến 1, Triệu Tông Sự Án, 1, Góc Truyện Audio.com. Thẩm Ngạo nhất thời im lặng, trong ngôn từ của Triệu Cát có phần có vài phần châm chọc, càng nói chuyện như vậy, càng chứng minh Triệu Cát lúc này đã tiêu tan tức giận, nếu đúng là việc này cứ canh cánh trong lòng, chỉ sợ Triệu Cát cũng không cầm sự tình bực này ra để tiêu khiển. Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói, bệ hạ tuy giết người rất thống khoái, nhưng cũng không phải là cái sự tình gì vui sướng, nếu không phải tội thần bất đắc dĩ, cũng sẽ không vận dụng loại thủ đoạn này. Triệu Cát lắc đầu, nói, trẫm không muốn nghe ngươi giải thích ngươi muốn nói, hãy nói ngay tại thời điểm ngự thẩm, hôm nay trẫm đến, là tới tìm hiểu hảo hữu thân hãm chuyện xấu, trẫm vẫn muốn đến thăm. Hắn không khỏi lên tiếng nói, tại đây tại sao không có giấy bút, như thế này, trẫm gọi người đưa tới, thẩm tài tử không bút không giấy, há không phải rất tịch mịch sao? Thẩm Ngạo thu tâm, cười hì hì nói, muốn giấy bút làm cái gì, ở cái chỗ ếch ngồi đáy giếng này, chính là có tài diệu thủ, cũng không làm ra bức vẽ tốt được. Triệu Cát như có điều suy nghĩ mà gật gật đầu, nói, điều này cũng đúng, ở chỗ này có quen không? Nếu là ở không quen, cùng lắm thì trẫm mở một mặt lưới, để cho ngươi hồi phủ cúi mặt vào tường chịu tội là được rồi. Thẩm Ngạo lắc đầu, nói, mà thôi, bệ hạ có chỗ khó xử của bệ hạ, nếu để cho tội thần hồi phủ, khó tránh khỏi lại sẽ có người nói này nói kia. Triệu Cát thở dài một hơi, đứng lên, đẩy cửa sổ nhỏ trong phòng này ra một, nhìn ra trạc cây trụi lùi bên ngoài, nói, người có thể hiểu tình cảnh của trẫm là tốt rồi. Vừa rồi hắn còn nói không đề cập tới công sự, lúc này có lẽ là không nhịn được mà nói. Người quá hồ đồ rồi, giết một tên chi phủ trẫm có thể cho rằng không trông thấy, giết đô đốc Văn Tiên Chi trẫm sẽ trừng phạt ngươi nho nhỏ, bắt ngươi đóng cửa nhận lỗi, qua một năm nửa năm, sẽ quan phục nguyên chức. Nhưng ngươi giết chính là Trịnh Quốc Công, giết chi phủ cùng đô đốc, về tình có thể còn nể nang, ngươi là khâm sai, có quyền lộng quyền, phủ Thái Nguyên có người phản đối, cứ giết, đều ở trên tay của ngươi, nhưng Trịnh Quốc Công là quốc trưởng, lại càng không là thuộc quan của ngươi, vì cái gì ngươi lại giết hắn? Chính là trẫm muốn bảo toàn ngươi, chỉ sợ cũng hữu tâm vô lực, tuy Trịnh Phi trong cung cũng không nói gì, nhưng trẫm thấy nàng không ăn không uống, trong lòng cũng rất là khó chịu. Người khác cũng có thể giết Trịnh Khắc, duy chỉ có là ngươi không được, ngươi là phò mã đô úy, là con rể của trẫm, Trịnh Quốc Công là quốc trưởng, trên đời nào có con rể nhà mình giết nhạc phụ nhà mình hay sao? Hắn không cho Thẩm Ngạo có cơ hội nói chuyện, cứ thế nào nói tiếp. Hôm nay trên triều đình đã muốn nghị luận ào ào, ngươi nói xem, trẫm nên làm cái gì bây giờ? Không đợi Thẩm Ngạo trả lời, hắn tiếp tục nói, trước mắt chỉ có hai con đường, liền xem ngươi tuyển ra sao. Dường như cảm thấy ngoài cửa sổ phòng có chút lạnh, Triệu Cát ảm đạm mà khép cửa sổ lại, một lần nữa ngồi trở lại vị trí cùng Thẩm Ngạo bốn mắt nhìn nhau, nói. Điều thứ nhất chính là ngự thẩm như cũ, nếu như thật sự có tội, trẫm cũng không giữ được ngươi, chỉ sợ đến lúc đó, chỉ có thể y luật hỏi tội. Hắn liếm liếm bờ môi tiếp tục nói. Về phần con đường thứ hai, trẫm đã sắp xếp xong xuôi vì ngươi, ngươi lập tức lên lớp giảng bài thỉnh tội, nói rõ tội trạng của mình, cũng đi Trịnh gia bồi tội. Góc Truyện Audio.com, thái độ phải thành khẩn, trẫm sẽ thông báo Trịnh gia một tiếng, làm cho bọn họ trình diễn tốt cái này, đến lúc đó, trẫm lại dùng cách nói ngươi hối hận, mà lại Trịnh gia lại nguyện ý bất kể hiềm khích lúc trước, tạm thời lược bỏ tước vị của ngươi, lệnh cho ngươi ở trong nhà chịu tội một năm về sau, trẫm sẽ xuống ý chỉ lần nữa, triệu ngươi vào triều. Hắn rút một phần tấu chương từ trong tay áo ra, đưa cho Thẩm Ngạo, nói. Trẫm biết rõ, cái điều thứ hai này làm ngươi khó xử cũng không kéo mặt mũi xuống được, nhưng ngươi phải ngẫm lại vì gia quyến của mình, vì Ninh An cùng Thẩm Tuấn, phải nghĩ thật kỹ, phần tấu chương này là trẫm ghi cho ngươi, nếu ngươi gật đầu, liền đem cái tấu chương này, trình đến đại lý tự, lúc sau, đại lý tự sẽ đưa đến môn hạ tỉnh. Thẩm Ngạo tiếp nhận tấu chương, không khỏi im lặng, cái tấu chương này phảng phất như là Triệu Cát dùng chữ của mình ghi lại việc Triệu Cát tự thỉnh tội, rào rạt tình cảm từng chữ như đao, nói mình thật sự muôn lần đáng chết, rõ ràng trong tình thế cấp bách thất thủ giết chết Trịnh Quốc Công, hôm nay ván đã đóng thuyền, tội ác rõ ràng, các loại. Chữ Thẩm Ngạo viết hay thay đổi, muốn giả tạo cũng chỉ có chữ viết như Triệu Cát mới có thể ngụy tạo, mặc dù có mấy chỗ nét bút đông cứng, Thẩm Ngạo lại tin tưởng, nếu như không nhìn kỹ ai cũng không nhìn ra mánh khóe. Từ lúc Triệu Cát vừa mới bắt đầu, liền quyết tâm để cho Thẩm Ngạo làm ra loại lựa chọn thứ hai, cho nên ngay cả tấu chương thỉnh tội cũng đã thay Thẩm Ngạo viết xong, lòng tràn đầy hy vọng Thẩm Ngạo ngoan ngoãn nhận tội. Thẩm Ngạo nghiêm túc nhìn cái này tấu chương thỉnh tội, không khỏi cảm kích liếc nhìn Triệu Cát, trên đời này có người chịu ghi cái tấu chương thỉnh tội này vì chính mình, có thể thấy được sự hữu nghị thâm sâu. Huống chi, hắn ngồi ngôi cửu ngũ, chưa bao giờ ghi qua cái tấu chương này, một người gần đây chỉ làm tham mưu trưởng, sáng tác ý chỉ, làm sao có thể ghi được cái này, chắc hẳn là tại trước khi viết Triệu Cát khẳng định là mất một phen phu nhân. Thẩm Ngạo lúc này không nhịn được mà có chút cảm động, Triệu Cát thật sự quá tình cảm, lại là một lòng nghĩ vì mình, chỉ cần mình chịu gật cái đầu này, tất cả phiền toái đều có thể giải quyết dễ dàng. Thậm chí, một trong một sát na Thẩm Ngạo sinh ra một tia dao động trong lòng suy nghĩ. Chỉ cần nhận thức một lỗi sai, chính là giết Trịnh Quốc Công, cuối cùng cũng có thể không bị làm sao, chuyện tốt như vậy, tới nơi nào để tìm đây. Triệu Cát sợ phiền toái, Thẩm Ngạo làm sao không sợ phiền toái. Nhưng lập tức Thẩm Ngạo liền bỏ đi cái chủ ý này, hắn nghiêm mặt nói. Bệ hạ, tội thần muốn nói, tội thần không hề sai, đã không sai, thì tại sao phải nhận lầm. Tội thần tình nguyện tham gia ngự thẩm, cũng hy vọng bệ hạ tra ra manh mối sự tình Thái Nguyên, nếu như quả thật là tội thần có tội, tội thần nguyện ý chịu trừng phạt. Trong đôi mắt Triệu Cát hiện lên vẻ thất vọng, không khỏi tức giận nói. Trẫm muốn, không phải là tra ra manh mối, chính là muốn bình an vô sự, người đê sai hay không, chỉ cần nhận, vẫn là Bình Tây Vương như cũ, như vậy chẳng phải là tốt hơn sao? Vì cái gì nhất định phải tranh giành cái nghĩa khí này? Người tưởng trẫm ghi một phần tấu chương này cho ngươi dễ dàng sao? Tốt, ngươi muốn ngự thẩm, trẫm liền thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, đến lúc đó, nếu là ngươi thật sự có tội, trẫm cũng quyết không khoan dung. Góc truyện audio.com, hắn nổi giận đùng đùng nói mấy câu, cuối cùng, ngữ khí mới hòa hoãn xuống, nói. Đây là ngươi tự mình quyết định, trẫm cũng không nên can thiệp, bỏ đi bỏ đi bỏ đi, cứ để ngươi tự đi. Triệu Cát hiện ra vài phần mệt mỏi, hữu khí vô lực mà ngồi ở trên mặt ghế, nhấp một ngụm trà, mới chậm rãi mà lại nói tiếp. Qua 4 ngày nữa liền ngự thẩm, muốn trẫm để cho Thẩm Tuấn tới thăm ngươi một chút hay không? Cho ngươi trông thấy khuôn mặt đứa trẻ. Thẩm Ngạo thoáng trầm mặc một tí, đứa trẻ này hắn chưa từng gặp mặt, lại thực sự muốn gặp, nhưng cuối cùng hắn vẫn lắc đầu nói. Tất cả sự tình, đều có một ngày có thể tra ra manh mối, tội thần cũng sẽ cho bệ hạ một cái công đạo. Triệu Cát gật gật đầu trấn an hắn. Ngươi không cần lo lắng, trong lòng trẫm vẫn hướng về ngươi, Trịnh Phi bên kia trẫm không biết bất công nàng, ngươi cứ ở chỗ này nghỉ tạm, đọc nhiều sách một chút, đọc sách dưỡng tính, lại nói tiếp trẫm cho ngươi đi Thái Nguyên, thực sự khổ cực ngươi. Dứt lời, liền đứng lên, nói. Sắc trời không còn sớm, trẫm phải về cung rồi, ngươi muốn đánh bài tước nhi sao? Thẩm Ngạo bật cười nói. Ta nói giỡn cùng hai người quan lại nhỏ kia thôi. Triệu Cát không khỏi mỉm cười, nói. Đến nước này rồi, ngươi rõ ràng còn biết nói giỡn. Dứt lời, liền nghênh ngang rời đi. Cách chương.